510. Chuyện Dương Tử trong ngôi nhà sắt, tiền thân Ayogara, mầm sống một khi nhập tử cung. Câu chuyện này bậc đạo sư kể về đại sự xuất thế của ngài. Tại đây một lần nữa ngài bảo: Này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên Như Lai làm đại sự xuất thế, vì trước kia Như Lai cũng đã làm như thế. Và ngài kể cho tăng chúng một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Ramadatta trị vì Ba La Nại, bà chánh hậu thọ thai. Đến thời mãn nguyệt khai hoa, bà sinh một dương tử ngay sau buổi rạng đông. Bấy giờ trong một đời trước, có một phụ nữ khác cùng lấy chồng chung với bà, đã thốt lời thề rằng nàng sẽ tìm cách ăn thịt hài nhi của bà đời sau này. Chuyện kể lại, vì nàng không sinh sản gì nên đem lòng tức giận cả hai mẹ con bà thổ ấy, mới thốt lên lời nguyện như trên. Bởi duyên cớ đó, nàng tái sinh thành một thứ quỷ cái. Còn người mẹ kia nay trở thành chánh hậu và sinh hạ hoàng nam này. Con quỷ cái ấy tìm cơ hội hiện hình khủng khiếp, chụp lấy hài nhi ngay trước mắt người mẹ và mang đi mất. Hoàng hậu thét lên gian lừng: Một con quỷ đã bắt hoàng nam của ta rồi. Con quỷ kia nhai ngấu nghiến trẹo trạo đứa hài nhi như ăn một củ hành sống rồi nuốt trửng hết. Sau đó, nó lại biến hóa tay chân ra đủ hình dạng để đe dọa cho hoàng hậu kinh hoảng lên rồi biến đi. Khi vua hay tin dữ ấy, ngài câm lặng không nói gì được. Ngài suy nghĩ: Còn biết làm sao chống lại với con quỷ cái kia chứ? Lần kế tiếp hoàng hậu lâm bồn, vua sắp đặt quân canh phòng bên mình bà. Bà hạ sinh một dương tử nữa, con quỷ ấy lại đến vồ lấy đứa bé ăn thịt rồi biến mất. Lần thứ ba chính là bậc đại sĩ nhập mẫu thai của chánh hậu. Vua triệu tập một số người lại và phán: Hễ hoàng nhi nào do chánh hậu của trẫm sinh ra đều bị một con quỷ cái đến vồ lấy ăn thịt, vậy phải làm sao bây giờ? Sau đó có người tâu: Bọn quỷ rất sợ lá thốt nốt, chú tượng nên cho buộc một ngọn lá ấy vào tay chân hoàng hậu. Một kẻ khác lại tâu: Bọn quỷ cũng sợ cái nhà bằng sắt, vậy phải dựng lên một cái. Nhà vua chấp thuận, ngài triệu tập tất cả thợ rèn trong quốc độ ngài và ra lệnh dựng cho ngài một cái nhà bằng sắt và cho người giám sát công việc của họ. Ngay trong kinh thành, tại một địa điểm khả ái, họ xây lên một ngôi nhà có cột trụ và mọi bộ phận trong nhà không gì khác ngoài sắt. Trong 9 tháng, ngôi nhà được hoàn tất. Thật là một lâu đài vững chắc kiên cố, được đèn chiếu sáng suốt ngày đêm không bao giờ ngưng cả. Khi vua biết rằng hoàng hậu sắp mãn nguyệt khai hoa, ngài truyền lệnh sắp đặt tiện nghi đầy đủ cho tòa nhà sắt, rồi rước bà vào trong đó. Bà hạ sinh một hoàng nam có đầy đủ mọi quý tướng tốt lành, và hai vị đặt tên con là Ayogara Kumara hay Dương Tử Thiết Thất, Dương Tử ở trong ngôi nhà sắt. Vua giao hài nhi cho các nhũ mẫu trong nom, lại sắp đặt một đôi vệ sĩ hùng hậu canh giữ quanh lâu đài ấy. Trong khi ngài cùng chánh hậu đi dạo quanh kinh thành hướng về phía hữu, rồi ngự lên thượng lầu nguy nga lộng lẫy của hoàng cung. Đồng thời con quỷ cái kia vì cần uống nước đã đi tìm thứ nước của thiên dương Vesavana Tỳ Sa Môn nên bị giết chết. Trong ngôi nhà sắt kia, bậc đại sĩ lớn lên cùng với trí khôn phát triển dần. Ngài được dạy đủ mọi môn học thuật cũng tại nơi đó cả. Vua hỏi các triều thần: Này Dương Nhi đã mấy tuổi rồi? Hỏi chúng đáp: Tâu chúa thượng, Dương Tử vừa lên 16, thật là một trang anh hùng đầy dũng lực cường tráng, đủ để chế ngự cả ngàn con quỷ kia. Vua liền quyết định trao dương quyền vào tay Dương Tử. Ngài ra lệnh cho kinh thành trang hoàng rực rỡ, truyền bảo rước Dương Tử ra khỏi ngôi nhà sắt đến triều kiến ngài. Quần thần tuân lệnh, toàn thành Ba La Nại được trang hoàng rực rỡ. Kinh đô vĩ đại ấy trải khắp 12 dặm, họ lại tô điểm cho vương tượng bằng tấm khăn phủ lưng thật lộng lẫy, phục sức cho vương tử cực kỳ sang trọng, rồi đặt ngài lên lưng vương tượng và tâu: "Tâu điện hạ, xin điện hạ ngự du một vòng theo phía hữu quanh kinh thành đang nô nức mở hội này. Đây chính là giang sơn sự nghiệp của điện hạ. Sau đó sẽ đến đảnh lễ đấng hoàng thượng là đại vương quốc độ Ca Si, vì hôm nay chính là ngày điện hạ đón nhận chức lỏng trắng." Bậc đại sĩ ngự đám trước ngài diễu quanh kinh thành theo về phía bên hữu. Ngài thấy các hoa viên tuyệt mỹ, đủ màu sắc xinh tươi với hồ nước, các thửa ruộng, vườn cây, nhà cửa phố xá, khắp nơi đều đẹp mắt. Ngài tự nhủ thầm: "Tất cả cảnh sắc thế này mà trong bao lâu vương phủ lại giam giữ ta rất cẩn mật, chẳng hề cho ta thấy kinh thành được trang hoàng rực rỡ như thế kia. Ta đã có lỗi gì vậy?" Ngài liền đem câu ấy hỏi các triều thần. Hội chúng đáp: "Tâu điện hạ, ngài chẳng có lỗi gì cả, song có một con quỷ cái đã xé xác ăn hai vương huynh của ngài mất đi, nên đức thượng hoàng cho ngài ở trong ngôi nhà sắt, và chính ngôi nhà sắt ấy đã cứu mạng ngài." Những lời này lại làm ngài suy nghĩ: "Suốt 10 tháng ta ở trong bụng mẹ, chắc hẳn có khác gì cái địa ngục hình chảo sắt, thiết qua địa ngục hay địa ngục phân dơ, phẫn nị địa ngục đâu. Cả 16 năm trời nay ta sống trong ngục thất kia, không bao giờ có cơ hội nhìn ra ngoài. Mặc dù ta đã thoát được đôi bàn tay của con quỷ kia, ta vẫn không sao thoát được tuổi già và thần chết. Vậy ta còn ham gì ngôi báo nữa? Ngay hôm nay ta sẽ xin phép phụ vương đi theo đời sống tu hành, và ta sẽ lên dùng Tuyết Sơn để thực hiện ước nguyện. Như vậy, sau khi ngài dự đám lễ hội rước ngài ngự quanh kinh thành xong, ngài vào hoàng cung đánh lễ phụ vương và đứng chờ lệnh. Vua ngắm chung sắc tuyệt mỹ của ngài, lại nhìn đến đám quần thần với tấm lòng yêu thương mãnh liệt bừng lên trong đôi mắt. Quần thần hỏi: "Tâu chúa thượng muốn truyền cho chúng thần làm gì?" "Các hiền khanh hãy đưa Dương Nhi ngự lên một đám trân châu báu ngọc, làm lễ quán đảnh cho Dương Nhi với nước từ ba vỏ ốc xà cừ. Xong rồi, dương chiếc lọng trắng viền tua vàng lên che cho Dương Nhi." Xong, bậc đại sĩ đảnh lễ phụ vương và thưa trình: "Tâu phụ vương, con không muốn liên hệ gì với vương triều nữa. Con ước ao sống đời tu tập, và con tha thiết cầu mong phụ vương cho phép con làm việc ấy." "Này Dương Nhi, tại sao con lại muốn rời bỏ vương vị và sống theo đời tu khổ hạnh?" "Tâu phụ vương, suốt 10 tháng con nằm trong bụng mẹ, chẳng khác nào địa ngục phân dơ. Khi đã sinh ra đời, vì sợ con quỷ dữ mà con phải sống trong cảnh giam cầm, chẳng bao giờ có cơ hội nhìn ra ngoài. Con thấy giống như bị nhốt vào ngục Usada, ngục có thành sắt bao bọc. Nay đã thoát nạn quỷ cái ấy, song con chẳng bao giờ thoát được tuổi già và cái chết, vì không ai có thể chiến thắng thần chết cả. Con nhàm chán sự sinh ra đời rồi. Vậy trước khi già, bệnh, chết kéo đến với con quyết theo đời người tu hành, tiến bước trong chánh hạnh. Con không muốn nghe vàng dành cho con. Tâu phụ vương, xin phụ vương ban ơn chấp thuận cho con đi." Rồi ngài thuyết pháp cho thân phụ như vậy: "Mầm sống một khi nhập tử cung, mới vừa khởi sự bước đầu xong, nó liền tiến mãi hoài liên tục. Sinh mệnh dòng kia chẳng thể dừng, không một quyền tránh lão tử sau cùng. Mọi loài khổ lụy vì sinh lão, con quyết tìm thanh tịnh bản thân. Đại vương chiến thắng bởi hùng binh, bốn đạo quân nhìn thật đáng kinh, song chẳng phá tan quân diệm chúa, nên con nguyện phạm hạnh phần mình. Dù mã tượng xa với đạo quân, dây quanh dài kẻ thoát nhanh chân, song không ai thoát tay thần chết. Con quyết đời thanh tịnh để phần. Với mã, tượng xã, các đạo binh, anh hùng tiêu diệt thảy tan tành, song không thấy có người nào đủ sức mạnh phá tan được tử hình. Vì thế lòng con nay đã quyết, cuộc đời phạm hạnh để cho mình. Voi điên, da đẫm ướt trên đường, phố xá dẫm tan giết hại dân, song chẳng thấy người đầy thế lực dẫm tan tiêu diệt tử ma vương. Cho nên con quyết lòng tu tập, thanh tịnh đời riêng với bản thân. Xạ thủ đại hùng thiện xảo thay, bắn như tia chớp tự xa bay, song con không thấy người thừa sức làm tổn thương thần chết được này. Vì thế lòng con giờ quyết định theo đời thanh tịnh để phần đây. Rừng núi hồ sông với thạch bàn không lâu để sụp đổ điêu tàn, đúng thời vạn vật thành không cả. Con quyết đời thanh tịnh bước đàn, giống như cây ở mé bờ sông, bán áo người say đổi rượu nồng. Cuộc sống muôn loài đều khổ cả, nên con quyết phạm hạnh riêng phần. Tứ đại rã tan chúng lụi dần, trẻ già nam nữ cả nhân quần, ngã như trái rụng vì cây đổ. Con quyết đời thanh tịnh bản thân, xuân của thế gian khác nữ thần, ngự trên tinh tú ấy cô hằng, chẳng bao giờ tuổi yên kiệt quệ dần, lạc thú ái ân nào có được. Nên con quyết phạm hạnh riêng phần. Ác quỷ thần tiên lúc nổi sân, phun luồng khí độc hại phàm nhân, song làng độc khí thần linh ấy chẳng giúp vào xô ngã tử thần. Vì vậy lòng con giờ quyết định cuộc đời thanh tịnh để riêng phần. Khi ác thần yêu quái quỷ tinh nổi sân được vuốt dịu làm lành, do người cúng bái song không thể làm tử thần tan hết bất bình. Vì vậy con giờ đây quyết định cuộc đời thanh tịnh để phần mình. Những người gây tội ác hung tàn khi lộ bị hình phạt chú ban, song với tử thần không thể phạt, nên con nguyện phạm hạnh lên đàn. Những người gây tội ác đau thương tìm cách cản tay các đế vương, song với tử thần tay lưỡi hái, việc này xem quả thật vô phương. Cho nên con quyết giờ đây chọn thanh tịnh đời con tiến thẳng đường. Quân vương võ tướng Bà La Môn, những kẻ mang danh vị tối tôn, những đại phú gia người thế lực, tử thần cũng chẳng rủ lòng thương. Cho nên con quyết từ đây sống phạm hạnh đời con đã chọn đường. Cọp beo sư tử chụp con mồi, tất cả đều ăn sống nuốt tươi. Cho dẫu con mồi mong dãy dụa, tử thần đâu sợ hổ sư nhai. Cho nên con trẻ từ đây quyết phạm hạnh riêng con sống cả đời. Kẻ xiết trên sân khấu lộn sòng, diễn trò lừa bịp mắt người trong, muốn lừa thần chết không mưu kế, thánh hạnh đời con đã quyết lòng. Nọc độc rắn rồng lúc nổi sân, tấn công giết lập tức người trần, nọc kia thần chết không hề sợ. Thanh tịnh đời con quyết chọn phần. Nanh độc rắn dùng lúc nổi sân, vị lương y có đủ tài năng làm tiêu tan hết xà công lực, song chữa vết thương của tử thần không một anh hùng nào đủ sức. Nên con quyết phạm hạnh riêng phần. Lương y chữa nọc rắn tài tình, đã chết giờ đây khuất bóng hình. Bố dạ dễ tài đa mẫn nữa, nên con nguyện phạm hạnh cho mình. Vài kẻ tinh thông thuật chú thần, tàn hình đi trước mặt tha nhân, tuy nhiên không thể tàn hình mãi, mà tử thần trông thấy vẫn gần. Vì vậy lòng con nay quyết định cuộc đời thanh tịnh để riêng phần. Bất cứ ai theo hạnh chánh chân đều là người được hưởng bình an. Khéo hành chánh đạo nhiều công đức, hạnh phúc thay là bậc chánh nhân. chẳng có bao giờ người chánh hạnh rơi vào trong đọa xứ đau buồn. Đúng chăng nghiệp quả của riêng mình đều phải do tà chánh phát sinh, tà hạnh dẫn người vào địa ngục, chánh chân đưa đến cõi thiên đình. Khi bậc đại sĩ đã thuyết pháp như vậy qua 24 dần kệ xong, ngài tiếp: Tâu đại vương, xin đại vương giữ quốc độ cho mình, phần con không màng đến nó chút nào. Ngay khi con đang tâu trình với phụ vương thì bệnh tật, tuổi già và thần chết nữa đều tiến đến gần con hơn. Xin phụ sau đó chẳng khác nào con voi điên cuồng bật tung xiềng xích bằng sắt, hoặc như chú sư tử nhỏ bé phá vỡ chiếc lồng vàng. Ngài đập tan mọi dục vọng phàm tục trong lòng và đảnh lễ song thân rồi ra đi. Tiếp theo đó phụ vương của ngài phán: Ta cũng không thiết ngai vàng quốc độ nữa. Rồi vua cha từ giả thế sự ra đi cùng ngài. Khi các ngài đi rồi, chánh hậu, đám triều thần Bà La Môn, các gia chủ cùng mọi người khác trong kinh thành đều bỏ nhà cửa ra đi hết. Thế là một đoàn đại chúng trải dài cả 12 dặm đường. Cùng với đám đông này, ngài tiến về phía Tuyết Sơn. Khi Sakka Thiên Chủ Đế Thích biết rằng ngài đã xuất gia, liền sai thiên sứ Visakamma đi xây dựng một vùng am thất trải dài cả 12 dặm, bề rộng 7 dặm, và truyền bảo vị ấy đem vào đó mọi thứ cần thiết cho cuộc đời tu tập khổ hạnh. Cách thức bậc đại sĩ tiếp tục thâu nhận đám người này vào hội chúng xuất gia của ngài và thuyết giáo cho hội chúng. Sau đó, hội chúng được sinh lên phạm thiên giới hay chứng đắc quả tam quả bất lai như thế nào, tất cả đều diễn ra giống như trước kia. Khi pháp thoại này chấm dứt, bậc đạo sư bảo: Như vậy này các tỷ kheo, trước kia Như Lai cũng đã làm đại sự xuất thế. Sau đó ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, song thân của vương tử kia là phụ hoàng và mẫu hậu ngày nay, hội chúng của Đức Phật là đám thần dân, và ta chính là hiền giả Ayogara Thiết Thất. Chương 16, phẩm 30 bài kệ. 511, chuyện dục tham kỳ dị. Tiền thân Kim Chanda, vì cớ sao ngài ở bến sông? Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Jetavana, Kỳ Viên hay Thắng Lâm, về việc hành trì ngày trai giới Uposatha, Bồ Tát giới hay Bát Quan trai giới. Một ngày nọ, một số nam nữ cư sĩ đang hành trì ngày trai giới đến nghe pháp và ngồi tại chánh pháp đường. Bậc đạo sư hỏi xem hội chúng hành trì ngày trai giới không, và khi họ đáp là có, ngài nói thêm: Các ông hành trì ngày trai giới thật tốt lành thay. Ngày xưa có những người chỉ nhờ hành trì nửa ngày trai giới mà đạt được vinh quang tột bậc. Rồi theo lời thỉnh cầu của hội chúng, ngài kể câu chuyện quá khứ. Một thuở nọ, tại thành Ba La Nại, vua Brahmadatta cai trị quốc độ rất đúng pháp và là một người sùng đạo. Ngài nhiệt tình hành trì mọi thiện sự trong ngày trai giới, giữ đúng giới luật và bố thí. Ngài cũng khuyên các cận thần cùng nhiều người khác giữ hạnh nguyện bố thí, làm phước đức. Những vị quốc sư của ngài là một kẻ xấu miệng, ưa dèm pha, tham của hối lộ nên xử án bất công. Vào một ngày trai giới kia, vua triệu các quân sư lại và bảo họ giữ giới. Vị quốc sư này không thi hành phận sự của ngày trai giới. Vì vậy trong ngày ấy, lão nhận hối lộ và xử án bất công, rồi sau đó đến chầu vua. Sau khi hỏi mỗi vị cẩn thận xem có giữ giới không, vua hỏi vị quốc sư: Này tôn giả, ngài có giữ giới không? Lão nói dối là có và rời cung vua. Lúc ấy một vị cận thần khác quở trách lão: chắc chắn ngài chẳng giữ giới. Lão đáp: ta đã ăn từ sáng sớm, nhưng khi về nhà ta sẽ súc miệng và giữ giới luật. Ta sẽ không ăn gì buổi chiều, và suốt đêm ta sẽ giữ giới luật. Như thế ta cũng sẽ giữ được nửa ngày trai giới. Họ đáp: thưa tôn giả, thế thì tốt lắm. Lão đi về nhà và làm đúng như vậy. Một ngày kia, khi lão đang ngồi xử kiện, một người đàn bà vốn là kẻ giữ đúng giới luật đang gặp chuyện thưa kiện, và vì không thể về nhà được, bà ấy nghĩ thầm: ta không thể vi phạm việc hành trì ngày trai giới. Nên lúc gần đến giờ trì giới, bà ấy bắt đầu súc miệng. Và lúc ấy có người mang vào một mâm xoài chín biếu tế sư Bà La Môn. Lão thấy bà ta đang giữ giới liền bảo: bà ăn đi rồi giữ giới. Bà ấy vâng theo. Hạnh nghiệp của vị Bà La Môn kia đã tạo được nhiều phước lớn. Về sau đó, lão chết đi và tái sinh vào vùng núi Tuyết Sơn, trong một nơi phong cảnh tươi đẹp trên bờ sông Kosiki, chi nhánh của sông Hằng, trong một khu rừng xoài rộng 3 dặm, trên một dương sàng nguy nga của một cung điện bằng vàng. Lão tái sinh như thể một người vừa thức giấc, liền được phục sức xi mi, điểm trang lộng lẫy với dung mạo tuyệt vời, lại được 16.000 tiên nữ chầu hầu chung quanh. Suốt đêm trường, lão thọ hưởng vinh quang này và đã được sinh làm vị thần trong ma cung. Phước lộc của lão cũng tương xứng với hạnh nghiệp xưa của lão. Vì thế, khi bình minh đến, lão vào rừng xoài. Ngay lúc vừa bước vào, thân thể thần tiên của lão biến mất. Lão quá hình thù to lớn như một cây thốt nốt cao 80 cubit, một cubit bằng 45 cm. Toàn thân rực sáng như một cây phượng dĩ đang trổ hoa đỏ thắm. Lão chỉ có một ngón tay trên mỗi bàn tay, nhưng móng lại to như bàn cuốc. Với các móng tay này, lão móc thịt sau lưng, xé thịt của mình ra mà ăn, rồi đau đớn điên cuồng lên. Lão cứ khóc rống thật to. Mãi vào lúc mặt trời lặn, thân hình này biến mất và phong cách thần tiên của lão lại hiện ra. Bầy tiên nữ nhảy múa, cầm nhiều nhạc cụ trong tay, hầu hạ quanh lão. Trong lúc hưởng đại vinh hiển như vậy, lão bước lên tiên cung trong khu rừng xoài diễm mão mê hồn. Như vậy là do kết quả việc đã tặng trái xoài cho người đàn bà đang trì giới, lão được hưởng một khu rừng xoài rộng cả 3 dặm. Nhưng vì phải thọ lãnh nghiệp quả vì việc nhận hối lộ và xử án sai lầm, lão phải xé thịt trên lưng ra mà ăn. Đồng thời, nhờ việc hành trì nửa ngày trai giới, lão tận hưởng vinh quang mỗi đêm cùng với 16.000 tiên nữ múa hát hầu hạ quanh mình. Vào thời ấy, vua xứ Ba La Nại hiểu rõ tội lỗi do tham dục gây ra, nên xuất gia tu hành, ẩn cư trong một thảo am nọ trên một vùng phong cảnh xinh đẹp miền hạ lưu sông Hằng, sống khổ hạnh với những vật ngài kiếm được. Một ngày kia, có quả xoài chín trong rừng ấy lớn bằng cái bát rơi xuống sông Hằng, trôi theo dòng sông đến nơi đối diện với chỗ định cư của vị khổ hạnh này. Trong khi ngài đang súc miệng, chợt thấy trái xoài trôi giữa dòng. Ngài liền lội qua lấy nó mang về am, cất vào nội thất, nơi ngài đốt ngọn lửa thiêng. Sau đó khi xẻ xoài ra, ngài chỉ ăn vừa đủ sống, rồi gói phần còn lại bằng lá chuối. Ngài cứ ăn dần dần trái xoài như vậy cho đến hết. Khi đã ăn hết xoài, ngài không thể ăn trái cây nào khác nữa, nhưng bị thói tham ăn của ngon trói buộc, ngài thốt lời thề từ nay chỉ ăn xoài chín mà thôi. Liền đến bờ sông nhìn xuống dòng nước, quyết không bao giờ đứng dậy cho đến khi tìm được một trái xoài. Thế là ngài nhịn ăn 6 ngày liền, cứ ngồi đó chờ mong tìm được xoài. cho đến khi ngày khô héo vì nắng gió. Đến ngày thứ bảy, một vị nữ thủy thần xem xét sự việc ấy, thấy rõ lý do hành động của ngài và suy nghĩ: bị thói tham ăn câu thúc, cứ ngồi đó nhịn đói 7 ngày, nhìn xuống sông Hằng. Việc ta chối từ ngài một quả xoài là điều sai lầm, vì nếu không có xoài, ngài sẽ chết, vậy ta sẽ cho ngài một trái. Thế là nữ thần liền hiện lên giữa không gian trên sông Hằng và nói với ngài vần kệ đầu tiên: vì cớ sao ngài ở bến sông? Suốt trong mùa hạ nắng oi nồng, Bà La Môn hỡi, ngài thầm nguyện, chủ đích gì ngài vẫn ước mong? Nhà tu khổ hạnh nghe thế liền đáp lại chính vần kệ: bồng bềnh trôi nổi ở trên dòng, ta thấy xoài kia hỡi nữ thần, vươn cánh tay dài ta lấy quả, đem về nhà cất ở gian trong. Ngọt ngào hương vị thật thanh tao, ta nghĩ của trời quý giá sao? Hình dáng đẹp tươi này sánh với chiếc bình lớn nhất khác chi nào? Ta giấu xoài trong lá chuối cây, cắt ra từng lát với dao này, ít oi thực phẩm phần ăn uống, hợp với đời người đạm bạc đây. Phần ăn dần hết bớt thèm thuồng, tuy thế lòng ta vẫn tiếc luôn. Trong các trái nào ta kiếm được, ta đều không thấy vị thơm ngon. Héo hắt ta đà mỏi mắt trong, xoài ngon ta lượm ở trên dòng, sẽ làm ta chết ta lo sợ, chẳng trái cây nào ta ước mong. Vì sao giữ giới đã trình nàng, cho dẫu ta đang ở cạnh dòng, sóng vỗ chập trùng bao loại cá, đầy đàn bơi lội cứ tung tăng. Nay ta cầu khẩn nói cho ta, chớ sợ hãi rời bỏ chạy xa, hỡi nàng tú nữ là ai đó, tại sao nàng lại đến đây mà? Thị nữ chư thiên đẹp tuyệt vời, khác nào vàng óng ánh ngời soi, xinh như bầy hổ còn thơ dại, dọc các sườn non vẫn giỡn chơi. Cũng ở nơi đây cõi thế gian, muôn ngàn vẻ đẹp lắm hồng nhan, song không ai giữa nhân thiên ấy lại dám khoe tươi với nữ hoàng. Ta hỏi nữ thần muôn diễm lệ, được trời phú mọi vẻ thiên quang, xin cho ta biết phương danh tánh, nơi chốn xuất thân quý tộc nàng. Nữ thần liền đáp lại 8 dần kệ: trên dòng sông nước thật xinh tươi, bên cạnh hàng gian đạo sĩ ngồi, bá chủ ngôi cao ta ngự trị, dưới vùng sâu thắm thủy triều trôi, cầm quyền ngàn thạch động xung quanh, che phủ rừng cây rậm lá xanh, từ đó bao dòng tràn ngập chảy, hòa theo với sóng nước sông mình. Mỗi khu rừng, mỗi khóm vườn cây, đưa đến Long Cung lắm suối đầy, đổ xuống bao nguồn xanh nước biếc, ngập dòng bát ngát của ta này. Lệ thường trên các phủ lưu này, nhiều trái sinh từ đủ loại cây, đào đỏ chà là sung mít giả, với xoài người thấy rõ ràng ngay. Trái kia đều mọc mỗi bên bờ, rơi xuống vừa tầm với của ta. Ta bảo của trời cho chánh đáng, danh ta ai có thể dèm pha. Hiểu thông điều ấy lắng nghe đây, hỡi đại vương thông tuệ trí tài, chớ đắm tham vào tâm dục vọng, bỏ ngay lời nguyện đáng chê bai. Đại vương xưa ngự trị giang sơn, nay việc ngài ta chẳng tán dương. Muốn chết giữa mùa xuân tuổi trẻ, rõ ràng biểu lộ đại điên cuồng. Giáo sĩ chư thần quỷ hiển linh, mọi người biết hạnh nghiệp quy danh của ngài, mọi thánh nhân thanh tịnh, dưới thế đã thành tựu hiển dinh. Quả thấy việc ngài làm trái đạo, hiền nhân tất cả biểu đồng thanh. Tiếp theo đó, vị tu khổ hạnh ngâm 4 dần kệ: ai biết đời người thật mỏng manh, mọi loài dục giới thoáng qua nhanh, không hề nghĩ đến điều sinh sát. mà trú an trong mọi hạnh lành. Xưa nàng được hội thánh tôn vinh, là bậc làm công đức sáng danh, nay lại giao du nhiều kẻ ác, tiếng xấu nàng đang cố tạo thành. Dĩ ta chết cạnh bến sông nàng, hỡi nữ thần dung sắc vẹn toàn, tiếng xấu trùm lên nàng tất cả, khác nào mây phủ giữa không gian. Vậy kiều tiên hỡi lão gian nàng, hãy tránh xa điều ác sợ rằng, mặc lão chết đi rồi hối tiếc, làm trò đàm tiếu giữa trần gian. Nghe nói vậy, nữ thần đáp lại: ta biết ngài thầm kín ước mong, và ngài nhẫn nhục thật kiên tâm. Ta cam đành phận làm tỳ nữ, đem đến xoài ngon tặng đạo nhân. Kìa ác dục từ bao thuở trước, khó thay bỏ lạc thú phàm trần. Ngày đà đạt đến tâm thanh tịnh, và trí bình an phải giữ luôn. Người nào đã thoát buộc ràng xưa, lại bám xiềng gông trước nguyện chừa, phóng vật bước vào phi thánh đạo, chất chồng ác nghiệp mãi luôn mà. Ta tặng ngài điều nguyện khát khao, rồi ngài tiêu hết mọi u sầu. Ta đưa ngài đến nơi êm mát, ngài sống đời an lạc biết bao. Mây na, cu gáy, hạt hồng nga, say mật quây quần cạnh khóm hoa. Từng đám thiên nga cao dút lượng, chim đồng đàn khổng tước kêu xa, cùng nhau hòa tiếng ca êm ái, đánh thức rừng cây tỉnh giấc mơ. Hoa nghệ, ca đam ba, rộ bông, khác nào trơm đã ở trên đồng, chà là thốt nốt nồng nàn chín, tô điểm chung quanh lủng lẳng chùm. Và giữa các cành đầy triểu trái, xoài đây sung mãn hãy nhìn trong. Vừa ca tụng thắng cảnh kia, tiên nữ vừa mang già khổ hạnh đến đó, và mời ngài ăn xoài trong rừng này cho đến khi thỏa thích, rồi nàng lại ra đi. Nhà ẩn sĩ ăn xoài mãi, đến lúc đã hết cơn thèm, xong nghỉ ngơi chốc lát, sau đó đi loanh quanh thơ thẩn trong rừng. Ngài thấy vị thần kia đang lúc chịu khổ sở đau đớn, ngài không còn lòng dạ nào thốt ra một lời hỏi han vị ấy. Nhưng khi hoàng hôn đến, ngài thấy vị thần kia được bầy tiên nữ hầu hạ và thọ hưởng vinh quang của tiên giới. Ngài liền ngâm ba vần kệ: suốt đêm quán đảnh tiệc liên quan, nhưng miệng trên mày lại được mang tô điểm cổ tay đầy ngọc quý, sáng ngày đau khổ thật kinh hoàng. Hàng ngàn tiên nữ hộ quanh ngài, thần lực ngài kia thật đại tài, kỳ diệu biết bao quyền biến đổi, khổ hình lại quá cảnh bồng lai. Ngài đã làm sao phải đọa đầy, tội gì ngài hối tiếc ngày nay? Sao từ lưng nọ nay ngài phải mốc thịt mình ăn lại mỗi ngày? Vị thần kia nhận ra ngài liền bảo: đại dương không nhận ra tiểu thần, nhưng ngày xưa tiểu thần là tế sư của đại dương. Hạnh phúc này thần hưởng được hàng đêm là nhờ ân đại dương. Đó là kết quả việc hành trì nửa ngày trai giới của thần. Còn nỗi thống khổ thần phải chịu ban ngày là kết quả nghiệp ác mà thần đã làm. Vì khi thần được đại dương cho ngồi ghế phán quan, thần đã ăn hối lộ và phán xét sai trái. Thần lại là kẻ xấu miệng, ưa phỉ báng sau lưng người khác, nên kết quả việc ác thần đã tạo những ngày đó, nay thần phải chịu cảnh khổ đau này. Nói xong, vị thần ngâm hai vần kệ: xưa thần thọ hưởng thánh tam kinh, song ác nghiệp giam hãm đắm mình, việc ác đã làm cho bạn hữu, 3 năm ròng cuộc sống trôi nhanh. Kẻ nào phỉ báng các tha nhân, cứ thích trình mò phá tiếng thơm, phải mốc thịt mình ăn lại mãi, như ta việc ấy hiện đang làm. Nói xong, vị thần hỏi nhà tu khổ hạnh: tại sao đã đến đây? Vị này liền kể hết đầu đuôi câu chuyện của mình. Vị thần lại hỏi: vậy xin thưa thánh giả, ngài định ở đấy hay lại ra đi? Ta không muốn ở lại, ta muốn trở về am. Vị thần đáp, thưa thánh giả, lành thay, thần sẽ xin dâng cúng ngài trái xoài chín thường xuyên đầy đủ. Rồi vị ấy dùng thần lực đưa vị vua ẩn sĩ trở về vùng thảo am, khuyên ngài sống thiểu dục ở đó, yêu cầu ngài phải giữ tròn lời nguyền, rồi ra đi. Từ đó vị thần kia thường xuyên cung cấp xoài cho nhà tu khổ hạnh. Ngài thọ hưởng thứ trái cây ấy, hành trì những pháp môn tu tập để làm phát khởi thiền định, và về sau được thọ sinh vào phạm thiên giới. Bậc đạo sư sau khi chấm dứt pháp thoại với các cư sĩ, liền thuyết các thánh đế và nhận diện tiền thân. Vào đoạn kết thúc các thánh đế, một số người đạt sơ quả dự lưu, một số người đạt nhị quả nhất lai, lại có người khác đạt tam quả bất lai. Vào thời ấy, nữ thần ấy là Uppalavana Liên Hoa Sắc và ẩn sĩ khổ hạnh chính là ta. 512. Chuyện bình rượu, tiền thân Kumba. Ngài là đại sĩ ở trên không. Câu chuyện này bậc đạo sư kể lại trong lúc trú tại Jetavana Kỳ Viên, về việc 500 nữ nhân các vị thân hữu của bà Visakha Tỳ Xá Khư là những kẻ uống rượu nặng. Lúc bấy giờ truyện kể rằng có một tụ hội được tổ chức tại Savatthi, Xá Vệ, và 500 nữ nhân này sau khi đem rượu nồng cho các vị phu quân xong, vào cuối đám hội lại suy nghĩ, chúng ta cũng muốn dự tụ hội. Họ liền tìm đến bà Visakha và bảo, này hiền hữu, chúng ta cũng muốn dự hội. Bà đáp, đây là một tụ hội, còn ta không muốn uống rượu nồng. Họ bảo, thế hiền hữu hãy cúng dường Đức Phật tối thượng, còn chúng tôi muốn dự hội này. Nàng chấp thuận ngay và để họ đi. Sau khi đã cúng dường bậc đạo sư một phẩm vật long trọng, buổi chiều bà đi đến Kỳ Viên cầm nhiều tràng hoa thơm cùng các nữ nhân kia để nghe thuyết pháp. Bấy giờ đám nữ nhân kia thèm uống rượu cùng khởi hành với bà, nên lúc họ đứng trong căn phòng có nóc nhọn kia, họ uống rượu mạnh rồi cùng bà Visakha đến yết kiến bậc đạo sư. Bà Visakha đảnh lễ bậc đạo sư và cung kính ngồi qua một bên. Vài người đàn bà trong bọn ấy đang múa ca ngay trước mặt bậc đạo sư. Có người lại lấy tay, chân làm những cử chỉ thô lỗ, có người còn cãi nhau nữa. Bậc đạo sư muốn gây chấn động cho bọn này, liền phóng ra một tia hào quang từ chân mày của ngài. Tiếp theo đó bầu trời tối đen kịch, bọn nữ nhân kinh hoàng sợ chết, vì thế tỉnh rượu ngay. Bậc đạo sư biến mất khỏi bảo tọa ngài đang ngồi, xuất hiện trên đỉnh núi Tu Di và phóng ra một tia hào quang từ giữa chân mày rực rỡ, chẳng khác nào ngàn dần trăng hiện. Trong lúc đứng đó, bậc đạo sư nói lên cậy này để gây kinh động cho đám nữ nhân kia. Ở đây không phải chốn vui cười, lửa dục đốt tan mọi cảnh đời, sao mãi chìm thân trong bóng tối, không tìm ngọn đuốc nẻo đường soi. Câu kệ vừa chấm dứt, cả đám 500 nữ nhân đều đắc quả dự lưu. Bậc đạo sư lại xuất hiện trên bảo tọa dành cho Đức Phật dưới bóng mát của hương phòng. Lúc ấy, bà Visakha đảnh lễ ngài và hỏi, bạch Thế Tôn, việc uống rượu mạnh phát xuất từ đâu đã xâm phạm đến thanh danh và lương tâm con người? Để trả lời bà, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì quốc độ Ba La Nại, có người thợ rừng tên gọi Sura sống ở quốc độ Kasi, đến dùng tuyết sơn đi tìm hàng buôn bán. Ở đó có một cây mọc lên cao vừa tầm dốc người giơ hai tay lên đầu, và chia làm ba nhánh giữa cái chĩa ba này là một lỗ lớn bằng bình rượu. Khi trời mưa, lỗ này đầy nước. Chung quanh cây này có hai cây Mitrobalan, Amalat và một bụi tiêu. Khi trái chín được cắt xuống lại rơi vào lỗ này. Không xa cây này lại có một ruộng lúa tự mọc lên. Chim sẻ mổ lúa ăn rồi đến đậu trên cây này. Trong lúc chim ăn, lúa và gạo sạch trấu rơi xuống. Chỗ nước ấy lên men dưới ánh nắng mặt trời, nên có màu đỏ như máu. Mùa nắng, từng đàn chim khát nước uống nước ấy và say sưa, ngã xuống dưới gốc cây, sau khi ngủ một lát lại bay đi, kêu chim chíp rất vui tai. Việc này cũng diễn ra với các loài chó hoang, khỉ và nhiều dã thú khác nữa. Người thợ rừng thấy vậy nghĩ thầm, nếu đây là thuốc độc thì chúng chết hết rồi. Nhưng còn đây sau một giấc ngủ ngắn, chúng bay đi như ý muốn, vậy không phải là thuốc độc. Gã uống thứ nước ấy và lúc say rượu, gã thấy thèm ăn thịt, liền nhóm lửa lên. Chiếc chim trĩ và gà cô vừa ngã gục dưới gốc cây. Gã nướng con thịt trên đám lửa hồng, rồi một tay gã múa may, tay kia cầm thịt ăn, gã ở lại chỗ đó một hai ngày. Bấy giờ không xa nơi ấy, có một ẩn sĩ tên gọi Varuna. Nhiều lúc gã thợ rừng đến giếm vị ẩn sĩ, gã nghĩ thầm, ta sẽ uống thứ rượu này với vị ẩn sĩ ấy. Gã đổ đầy nước vào một ống sậy cùng một ít thịt nướng, rồi gã đi đến am tanh và bảo, thưa thánh giả, xin ngài thử nếm rượu này. Hai người cùng uống rượu và ăn thịt. Vì thứ rượu này do Sura và Varuna phát hiện, nên được đặt tên theo đó. Rượu Sura và Varuni, cả hai suy nghĩ, đây là cách sử dụng rượu này. Họ đổ đầy rượu vào các ống sậy, gánh đi đến làng lân cận. Dân sớ tâu vua rằng, và có vài người lái buôn rượu đã đến. Nhà vua cho triệu họ vào và họ dâng rượu lên. Nhà vua uống rượu 2-3 lần là say mềm. Rượu này chỉ đủ dùng chừng 2-3 ngày. Sau đó vua hỏi còn rượu không. Họ bảo, tâu đại vương, còn. Ở đâu thế? Tâu đại vương, trong vùng Tuyết Sơn. Thế đem rượu về đây. Họ đi tìm rượu kia chừng 2-3 lần rồi suy nghĩ, ta không thể đến đó mãi được. Họ nghiên cứu các thành phần chế tạo rượu ấy và bắt đầu dùng thứ vỏ cây kia. Họ đổ thêm các thứ kia vào và làm rượu ngay tại kinh thành. Dân trong thành uống rượu say trở thành những kẻ khốn cùng lười biếng. Vùng ấy trở nên một kinh thành hoang vắng. Các lái buôn rượu bỏ đi đến Ba La Nại, dân sớ tâu nhà vua xin trình báo việc họ đến thành. Nhà vua triệu họ vào, trả tiền cho họ và họ lại làm rượu tại đó. Thành ấy cũng hoang tàn như kiểu trên. Sau đó họ đến Sakita. Từ Sakita họ đến Xá Vệ. Lúc bấy giờ có vị vua mệnh danh là Sabbamitta ngự tại Xá Vệ. Nhà vua tỏ ra ưu ái họ và hỏi họ muốn gì. Khi họ bảo, chúng tiểu thần muốn có các vật liệu chính cùng gạo xay và 500 chiếc bình. Nhà vua ban đủ mọi thứ họ xin. Thế là họ cất rượu trong 500 bình kia và họ cột một con mèo và một bình rượu để canh giữ. Khi rượu lên men và bắt đầu phun ra, bầy mèo uống rượu mạnh chảy ra từ trong bình. Khi say mềm, chúng nằm xuống ngủ. Bầy chuột đến gặm tai mũi, răng và đuôi mèo. Quân cận thần đến tâu vua. Bầy mèo đã chết vì uống rượu. Nhà vua phán, chắc chắn hai gã kia đã làm thuốc độc. Rồi vua ban lệnh chém đầu họ. Và khi phải chết, họ còn la lớn. Xin cho chúng thần rượu mạnh, xin cho chúng thần rượu mật. Nhà vua, sau khi xử tử bọn kia rồi, ra lệnh mở các bình ra. Còn bầy mèo, khi tác dụng của rượu đã hết, tỉnh dậy, đi lại chơi đùa. Các cận thần thấy vậy liền tâu vua. Vua bảo, nếu đó là thuốc độc thì chúng đã chết hết rồi, chắc đây là rượu mật, ta phải uống mới được. Thế là vua ra lệnh trang trí kinh thành, dựng ngôi đình trong sân chầu và ngự vào đình nguy nga trên ngai vàng, có lọng trắng che đầu, với các cận thần chầu quanh, nhà vua nhập tiệc uống rượu. Lúc ấy, Đế Thích Thiên Chủ bảo, có ai dưới trần là những kẻ phụng dưỡng mẹ cha lại tinh cần giữ trọn ba chánh hạnh chăng? Rồi nhìn xuống thế gian, ngài thấy nhà vua đang ngồi uống rượu nồng. Ngài nghĩ, nếu vua ấy cứ uống rượu nồng mãi, thì toàn cõi Diêm Phù Đề sẽ bị hủy diệt. Ta muốn thấy chắc chắn vua không được uống rượu nữa. Thế là đặt bình rượu vào lòng bàn tay. Ngài giả dạng một bà la môn đứng trên không ngay trước mặt vua, kêu lớn, mua bình này đi, mua bình này đi. Vua Sappamitta thấy ngài đứng trên không và nói như vậy, liền hỏi, bà la môn này từ đâu đến đây? Và nhà vua ngâm dần kệ trò chuyện với ngài. Ngài là đại sĩ hiện trên không, mình phóng hào quang trực ánh hồng, như chớp ngang trời đang lóe sáng, đêm đen kịch chiếu ánh trăng trong, giữa chốn bao la lướt nhẹ mình. Đứng đi trong khoảng chẳng âm thanh, lực thần ngài đạt ôi vi diệu, chứng tỏ ngài thần thánh hiển linh. Đạo sĩ xin cho biết bậc nào, vật gì trong ấy chiếc bình cao, giữa không trung giáng trần như vậy, chắc muốn bán hàng cho trẫm sao? Lúc ấy Thiên Chủ đáp lại, này nhà vua hãy nghe đây. Rồi vừa thuyết giảng mọi đặc điểm xấu xa của rượu nồng, ngài vừa ngâm dần kệ. Bình không đựng lạc, chẳng dầu hương, chẳng phải mật ong, chẳng mía đường, song chuyện xấu xa không kể xiết, chứa đầy trong bụng quả cầu tròn. Ai uống tội thay kẻ dại cờ, sẽ chìm trong hố thẳm đen dơ, đâm đầu trong dũng bùn ghê tởm, ăn phải vật xưa đã nguyện chừa. Đại đế xin mua bình rượu nặng, đầy lên tận miệng của nhà ta. Rượu vào trí đảo lộn quay cuồng, như chú bò ăn cỏ lạc đường, tâm trí phiêu diêu người lão đảo, múa men ca hát suốt ngày trường. Bình ta đầy rượu tràn lên miệng, cực mạnh mua ngay hỡi đại vương. Người uống rượu trơ trẽn chạy rong, khắp thành như ẩn sĩ trần truồng, đến khuya nằm nghỉ liền đâm quản, quên cả thì giờ phải ngã lưng. Bình rượu ta đầy lên tận miệng, cực nồng mua lấy hỡi quân vương. Bợm rượu như người quản múa men, ngã nghiêng giường chẳng đứng ngồi yên, tay chân run rẩy đầu co giật, như nộm gỗ nhờ tay kéo lên. Đại đế mua đi bình rượu đó, đầy lên tận miệng rượu cay men. Bợm rượu bị thiêu đốt ruột gan, hoặc làm mồi lũ chó rừng hoang, dấn thân tù ngục hay thần chết, còn phải chịu hao tốn bạc vàng. Bình rượu ta đầy lên tận miệng, cực nồng mua lấy hỡi dương quân. Túy ông mất hết vẻ thanh tao, trò chuyện những điều bẩn thỉu sao, ngồi đứng trần truồng cùng đám bạn, mọi đàn ô trọc bệnh lao đao. Bình ta đầy rượu tràn đến miệng, cực mạnh quân dương hãy lấy vào. Kẻ uống thường hay thói tự cao, nhãn quan chẳng sáng suốt đâu nào. Thế gian của tớ lòng thầm nghĩ, chẳng có vua nào sánh kịp đâu. Rượu nồng là thứ đại kiêu căng, ác quỷ nhát gan tựa nhộng trần, kết hợp đánh nhau và phỉ báng, ấy nhà cho trộm điếm dung thân. Dù gia đình có thật giàu sang, hưởng thọ kho vô số bảo tàng, giữ của trời cho phong phú nhất, rượu này cũng sẽ phá tan quan. Bạc vàng đồ đạc ở trong nhà, đồng ruộng trâu bò thóc giữa kho, ta sợ tiêu vong vì rượu mạnh, là mầm suy sụp của toàn gia. Túy ông đầy nặng tính kiêu căng, phỉ báng cả hai bậc lão thân, thách đố bà con cùng máu huyết, dám làm ô uế mối hôn nhân. Nữ nhân uống rượu cũng kiêu căng, phỉ báng chồng mình lẫn phụ thân, bất chấp thanh danh nhà quý tộc, biến thành nô lệ tính điên khùng. Bợm rượu gan liều dám sát nhân, sa môn chân chính bà la môn. Rồi trong mọi cõi đời đau khổ, hối tiếc hành vi quá bạo tàn. Rượu vào phạm ác nghiệp ba phần, lời nói việc làm giới ý tâm, địa ngục chìm sâu đầy khổ não, vì hành động ác tạo sai lầm. Có kẻ người năn nỉ uổng công, dù đem dân mấy đống vàng xong, khi say chúng dụ theo đường chúng, lời dối tuôn ra cũng sẵn lòng. Ví người say giữ việc thông tin, gặp cảnh gian nguy đến tột cùng, hãy ngắm kẻ này thề thúc nặng, việc này tâm trí chợt quên liền. Ngay người thanh lịch nhất khi say cũng quá ra phường tục tử ngay, đệ nhất trí nhân mà túy lúy cũng nguyên thuyên nói xuẩn ngu đầy, uống nhiều nhịn đói ngã chơi vơi, đất cứng trần là chỗ nghỉ ngơi. Lúc nhúc trẻn trơ như lũ lợn, chịu bao nhục nhã nhất trên đời, như bò bị đánh ngã trên sàn, la liệt nằm từng đống hỗn mang, ngọn lửa chứa trong men rượu nặng, sức người không thể sánh ngang bằng. Mọi người kinh hoảng vội lùi ra, tránh độc dược kia tựa độc xà. Dũng sĩ to gan nào giải khát, cho mình bằng rượu giết người ta. Ta chắc sau khi uống rượu nồng, anh đa tộc với Brisny cùng lang thang bờ biển rồi nhào xuống, vì chiếc chùy kia của họ hàng. Tiên say bị đọa khỏi cung trời, thần lực mất liền đại đế ơi. Ai muốn nếm mùi ghê tởm ấy, mua đi bình rượu của nhà tôi. Chẳng phải sữa chua mật ngọt đây, song ngài luôn nhớ mãi từ nay. Cái gì chứa đựng trong bầu ấy, đại đế xin mua lấy rượu này. Khi nghe xong bài thuyết giảng trên, vua nhận thấy thống khổ do rượu nồng gây ra, nên lòng hoan hỷ, tán thán thiên đế qua hai vần kể sau. Chẳng song thân dạy khéo như ngài, ngài thật nhân từ thiện hảo thay, chân lý ngài tìm ra tối thượng, trẫm dâng lời dạy bảo hôm nay. Năm đệ nhất thôn của trẫm bang, 700 bò thị nữ trăm nàng, 10 xe tuấn mã thuần cao quý, vì lợi ích ngài đã dạy răng. Đế Thích nghe vậy liền xuất đầu lộ diện, vừa trụ trên không vừa ngâm hai vần kệ. 100 thị nữ dẫn nhà ngài, làng mạc đàn bò cũng mặc ai, chẳng ngựa xe đòi thuần chủng quý. Sát ca thiên chủ chính danh này, hưởng đủ bơ tươi thịt ướp cơm, vui lòng ăn bánh mật men thơm. Thích nhiều chân lý ta vừa dạy, trong sạch cõi thiên đến đúng đường. Đế Thích thiên chủ thuyết giáo cho ngài xong, lại trở về thiên giới. Nhà vua liền chừa rượu mạnh và ra lệnh đập vỡ các bình rượu kia. Sau đó, ngài kiên tâm giữ ngũ giới và bố thí, về sau được sinh vào cõi thiên. Nhưng việc uống rượu mạnh dần dần phát triển khắp cõi Diêm Phù Đề. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda là nhà vua kia, còn Đế Thích thiên chủ chính là ta. 513. Chuyện Dương Tử chiến thắng. Tiền thân Rajadisa kìa, đã nhịn ăn 7 buổi ròng. Câu chuyện này bậc đạo sư kể về một tỷ kheo phụng dưỡng mẹ mình. Phần mở đầu cũng giống như chuyện kể trong số 540 tiền thân Sama. Nhưng vào dịp này bậc đạo sư bảo, các hiền nhân ngày xưa từ bỏ chiếc lọng trắng, có các dòng kim hoa để phụng dưỡng song thân. Nói xong, ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, có một vị vua ở kinh thành phía bắc, Pankala, trong quốc độ Kampila, mệnh danh là Pankala. Hoàng hậu của ngài có thai, sinh được một hoàng nam. Trong suốt tiền kiếp xưa, bà có một tình địch trong hậu cung đang cơn nóng giận đã thề: một ngày kia, ta sẽ ăn thịt con bà. Và để lời nguyền kia có công hiệu, nàng biến thành một con quỷ cái. Sau đó, ác quỷ tìm cơ hội chụp lấy hài nhi ngay trước mắt hoàng hậu, nhai ngấu nghiến như miếng thịt tươi rồi biến đi. Lần thứ hai cũng làm y hệt như thế. Nhưng đến lần thứ ba, khi hoàng hậu đã vào phòng sinh, đám vệ binh liền canh gác quanh hoàng cung rất chặt chẽ. Vào ngày bà sinh con, quỷ cái lại xuất hiện và chụp lấy hài nhi. Hoàng hậu hét lên: "Quỷ cái!" Lập tức binh lính cầm khí giới chạy đuổi theo con quỷ cái. Khi nghe hoàng hậu báo động vì không kịp ăn thịt hài nhi, quỷ cái chạy trốn ẩn mình dưới cống. Hài nhi nhận quỷ cái ấy làm mẹ, ngậm vú đòi bú, và quỷ cái kia bỗng sinh lòng thương hài nhi như mẹ thương con, liền đi đến nghĩa địa giấu hài nhi trong hang đá và chăm sóc kỹ lưỡng. Hài nhi lớn dần, quỷ cái đem thịt người về cho nó ăn, và cả hai đều sống bằng thức ăn này. Đứa trẻ không biết mình là người, song dù tưởng mình là con của quỷ, cậu bé cũng không thể biến hóa khỏi hình người hay giấu mình được. Để thực hiện việc này, con quỷ đưa cho cậu bé cất một loại rễ cây. Nhờ công lực của thứ rễ này, cậu biến mình được và tiếp tục sống bằng thịt người. Lúc bấy giờ, quỷ cái có việc đi xa để chầu đại lực quỷ dương Vesavana Tỳ Sa Môn rồi chết luôn tại đó. Còn phần hoàng hậu, lần thứ tư sinh được một hoàng nam bình yên vì quỷ cái đã chết. Và do sự kiện hoàng nam sinh ra chiến thắng kẻ thù là quỷ cái kia, nên được đặt tên Rajadisa, hoàng tử chiến thắng. Sau khi hoàng tử khôn lớn, học hành tinh thông mọi mặt, chàng lên nắm vương quyền theo nghi lễ dương chiếc lọng trắng và trị vì quốc độ. Vào thời ấy, hoàng hậu của vua sinh hạ Bồ Tát được đặt tên là Alinasattu. Khi hoàng tử lớn khôn, tinh thông mọi môn học thuật, liền được phong làm phó vương. Còn cậu bé làm con của quỷ cái vì bất cẩn làm hư hỏng rễ cây kia nên không thể giấu mình được nữa, phải sống trong một nghĩa địa ăn thịt người nhưng vẫn xuất lộ nguyên hình. Dân chúng thấy vậy sợ hãi, đến kêu tham với nhà vua: "Tâu đại vương, một con quỷ có hình dạng rõ ràng đang ăn thịt người trên nghĩa địa. Dần dần nó sẽ tìm đường vào kinh thành ăn thịt dân. Xin đại vương ra lệnh bắt nó đi." Nhà vua chấp thuận ngay, ra lệnh bắt quỷ nọ. Một đạo binh cầm khí giới đứng quanh kinh thành. Con quỷ ấy trần truồng, nôn thật kinh khủng khiếp, nhưng lại sợ chết nên thét to và nhảy vào giữa ba quân. Quân sĩ la lên: "Quỷ đây rồi!" Và họ cũng lo sợ cho mạng sống của họ, nên tan rã thành hai nhóm dò bỏ chạy. Con quỷ thoát được và chạy ẩn mình trong rừng, từ đó không dám lai vãng chỗ có người ở. Nó sống dưới gốc cây đa, gần con đường lớn xuyên qua rừng. Khi dân chúng qua lại đường đó, nó bắt lấy từng người một, đem vào rừng giết ăn thịt. Lúc bấy giờ, có một bà La Môn dẫn đầu đám bộ hành, đưa 1.000 đồng tiền cho đám kiểm lâm, rồi đi ngang qua đường ấy với 500 cỗ xe. Con quỷ có hình người liền trống lên, nhảy vào đám người ấy. Họ hốt hoảng chạy trốn, ngã lăn lóc dưới đất. Quỷ chụp lấy gã bà La Môn, nhưng vì bị mảnh gỗ gây thương tích trong lúc đang chạy trốn, lại bị đám kiểm lâm đuổi theo rất gắt, nên nó thả gã bà La Môn và đi đến nằm dưới gốc cây vẫn thường trú ẩn. Đến ngày thứ bảy, vua Rajadisa truyền lệnh đi săn và khởi hành từ kinh thành. Ngay lúc nhà vua lên đường, một người dân vùng Takasila là một bà La Môn tên gọi Nanda đang phụng dưỡng cha mẹ đến ý kiến đức vua, mang theo 4 bài kệ, mỗi bài trị giá 400 đồng tiền. Nhà vua dừng lại để nghe kệ và ra lệnh làm chỗ nghỉ ngơi cho ngài. Trong lúc đi săn, ngài bảo: người nào để cho con hươu chạy thoát từ phía mình thì phải trả tiền cho vị bà la môn về các bài kệ ấy. Sau đó một con hươu sao xuất hiện, chạy thẳng về phía nhà vua để thoát thân. Các cận thần cười rộ lên. Nhà vua chụp lấy kiếm, đuổi theo con hươu chừng 3 dặm, bắt được nó, liền lấy kiếm xẻ làm đôi và gánh lên đòn. Lúc trở về, ngài đi đến chỗ quỷ nhân đang ngồi nghỉ ngơi một lát trên bãi cỏ Kusa, rồi định tiếp tục đi. Lúc đó quỷ nhân xuất hiện thốt lên: dừng lại, ngươi định đi đâu? Ngươi là mồi ngon của ta. Rồi chụp lấy tay ngài, quỷ ngâm dần cậy đầu: kìa, 7 ngày qua chịu đói lòng, mồi ngon bỗng xuất hiện sau cùng. Phải chăng danh tiếng ngươi lừng lẫy? Ta muốn biết tên họ giống dòng. Nhà vua kinh hoảng khi thấy quỷ nhân, nên đứng sững như trời trồng, không thể chạy trốn được. Xong rồi tỉnh trí dần, ngài đáp dần kệ thứ hai: nếu ngươi biết chiến thắng làm vua của xứ Panka, quốc độ ta, săn bắn trong rừng ta lạc bước, xin dùng hươu nọ thả ta ra. Con quỷ nghe vậy liền ngâm dần kệ thứ ba: muốn cứu mạng ngài đã hiến dân, mồi kia ngon thật đấy quân vương, ta xơi ngày trước và không bỏ, thú nếm thịt hươu chớ nói quàng. Khi nhà vua nghe vậy liền nhớ đến bà la môn Nanda và ngâm dần kệ thứ tư: dí ta chẳng chuột mạng an toàn, được thả như ta khẩn thiết gian, thì hãy cho ta tròn hứa cũ, ta đà giao ước bà la môn, sáng mai cứu được lời danh dự rồi sẽ trở về với quỷ nhân. Quỷ nhân nghe vậy lại ngâm dần kệ thứ năm: đến gần chỗ chết chẳng ngang lòng, lo lắng việc gì hỡi đại vương, nói thật cho ta rồi có thể, ta bằng lòng thả một ngày ròng. Nhà vua ngâm dần kệ thứ sáu để giải thích sự việc ấy: ta hứa lời cùng một đạo nhân, nợ kia chưa trả, hứa chưa xong, mang tròn nguyện ước thanh danh cứu, ta sẽ gặp ngài buổi rạng đông. Nghe vậy, quỷ nhân đáp dần kệ thứ bảy: ngài đã hứa cùng một đạo nhân, nợ kia chưa trả, hứa chưa xong, mong tròn nguyện ước thanh danh cứu, rồi trở về đây buổi rạng đông. Nói xong, con quỷ để cho vua đi. Vua được tha về liền bảo: xin đừng bận tâm gì ta, sáng sớm mai ta sẽ trở lại. Rồi ghi nhận một số dấu đường xong, ngài trở lại với đám binh sĩ và chúng hộ tống ngài về thành. Sau đó ngài triệu vị bà la môn vào, ngài ban tặng 4.000 đồng tiền. Rồi ngài lại truyền đưa vị bà la môn lên ngồi một cỗ xe, ra lệnh cho đám tùy tùng rước vị này thẳng đến Takshila. Ngày hôm sau, nôn nóng trở về gặp quỷ nhân, ngài gọi hoàng thái tử đến dặn dò. Bậc đạo sư ngâm 2 dần kệ giải thích việc này: thoát ác quỷ kia lại trở về, nhà yêu mộng ước đẹp tràn trề, với la môn bạn không sai hứa, song dặn Alin quý tử kia, dương nhi nay nhận chức dương quân, cai trị bản thù thật chính chân, đừng để bất công làm hại nước, cha đành độc mạng chốn hung thần. Thái tử nghe vậy liền ngâm dần kệ thứ 10: hoàng nhi mong biết rõ nguyên nhân khiến trẻ mất ân lộc phụ hoàng, cha phải đưa con lên kế vị, thiếu cha con chẳng thiết ngai vàng. Nhà vua nghe vậy ngâm dần kệ tiếp theo: này con, cha chẳng thể tìm ra một ác ngôn hay một nghiệp tà, song nợ thanh danh giờ trả trọn, còn lời nguyền giữ với yêu ma. Thái tử nghe thế liền ngâm dần kệ: cha ở lại đây con sẽ đi, trở về an ổn có mong gì, nếu cha đi nữa con theo gót, phụ tử cùng nhau chẳng sống chi. Nghe lời này, nhà vua đáp kệ: dương tử con theo đúng đạo trời, song cha mất hết thú yêu đời, nếu yêu tinh nọ dùng xiên gỗ, nướng thịt con ăn trọn cả người. Nghe vậy, thái tử lại ngâm dần kệ nữa. Nếu cha thoát được vuốt yêu tinh, vì phụ vương con nguyện bỏ mình. Hơn nữa, con tràn trề hỷ lạc, được đem đời hiến đấng sinh thành. Nghe vậy, vua nhận thấy đức hiếu thảo của con, liền nhận lời cầu mong của con và bảo: tốt lành thay, Dương Nhi, hãy ra đi. Thế là thái tử từ giả song thân và rời kinh thành. Bậc đạo sư làm sáng tỏ việc này qua nửa dần kệ. Thái tử anh hùng xin vĩnh biệt, cúi đầu ngài đảnh lễ song thân. Lúc ấy, song thân ngài, em gái ngài Dương Phi và triều thần cùng tiễn ngài đi ra khỏi thành. Ngài hỏi vua cha lối đi, và sau khi sắp xếp mọi việc cẩn thận, cùng dặn dò khuyên nhủ các người thân, ngài lên đường tiến về hang quỷ, oai hùng như con sư tử có bờm. Mẹ ngài thấy ngài ra đi, không thể kềm chế được, liền ngất liệm. Vua cha giơ hai tay khóc lớn. Bậc đạo sư làm sáng tỏ việc này qua nửa dần kệ. Phụ vương khóc lớn, giơ tay cản, hiền mẫu buồn thương ngã liệm dần. Như vậy, muốn nêu rõ lời nguyện cầu của vua cha và lời thề chân thật của mẹ ngài, em ngài cùng Dương Phi, bậc đạo sư lại ngâm thêm bốn dần kệ. Khi hình thái tử khuất mờ dần trước mắt thảm sầu của phụ thân, cầu nguyện chư thần tay chấp khấn. Varuna với Soma Dương, Phạm Thiên Nhật Nguyệt chư thần nữa, bảo vệ Hoàng Nhi được vạn an. Nhờ các thần linh này thái tử mong con thoát ác quỷ kinh hoàng. Mẫu hậu, như mẹ Rama đẹp dáng người, cứu con nàng đã bật tâm hơi. Khi vào trừng rậm danh gia ấy, con trẻ ta mong giải thoát thôi. Nhờ khấn lời chân thành ước nguyện, chư thần cho trở lại an vui. Dương muội, hoàng huynh chẳng có lỗi lầm gì, dù lộ rõ ràng hoặc giấu che, chứng thực lời này con ước nguyện, chư thần mang thái tử quay về. Dương Phi, với thiếp chàng không phạm lỗi lầm, lòng đầy yêu dấu, hỡi Lan Quân, chứng thực lời này xin ước nguyện, thần thánh cho chàng trọn tấm thân. Về phần thái tử ra đi theo lời hướng dẫn của vua cha, lên đường đến nơi quỷ nhân ở. Song quỷ nhân nghĩ thầm, các vua sát đế lỵ nhiều mưu mẹo lắm, ai biết được việc gì sẽ xảy ra. Rồi nó trèo lên cây, nhìn xuống đợi nhà vua đến. Khi thấy thái tử, nó nghĩ, người con đã ngăn cản vua cha và tự dẫn thân đến, không có gì phải sợ người ấy cả. Và quỷ trèo xuống, ngồi quay lưng về phía thái tử. Khi đến nơi, thái tử đứng trước mặt quỷ nhân. Vừa lúc quỷ này ngâm dần kệ, chàng từ đâu đến, hỡi Hoàng Nam, có biết rừng này của quỷ chăng? Ai đến thật xem thường tính mạng, nơi loài quỷ dữ chiếm làm hang. Nghe vậy thái tử liền đáp kệ, ta biết rõ ngươi quỷ bảo tàng, chốn này ngươi ở giữa rừng hoang. Ta là đích tử Sa Gia Đế, ăn thịt ta rồi thả phụ vương. Quỷ nhân lại ngâm dần kệ, ta biết con trai chúa Sa Gia, dáng chàng để lộ việc kia mà, thật là gian khổ cho chàng quá, phải chết vì thay mạng của cha. Thái tử liền đáp kệ nữa, nghĩ rằng chẳng phải việc anh hùng được chết vì ân phước phụ thân và mẹ quý yêu, khi bỏ mạng đời đời hưởng cực lạc thiên cung. Nghe vậy quỷ liền nói, này thái tử, không có kẻ nào không sợ chết, thế tại sao chàng lại không sợ? Ngài liền nói lý do cho quỷ nghe qua hai dần kệ. Nhớ ta không phạm lỗi lầm gì, dù lộ ra ngoài hoặc giấu che, sinh tử ta đều cân nhắc kỹ, dù đây hay các cõi sao về. Ăn thịt ta đây, hỡi quỷ nhân, phải làm công việc ấy cho xong. Ta buông mình xuống trên cao chết, ngươi cứ ăn ta thỏa nguyện lòng. Quỷ kia nghe vậy kinh hoảng liền bảo, ta không thể ăn thịt người này được. rồi nghĩ mưu kế cho ngài chạy trốn. Quỷ nói, nếu chàng tự nguyện muốn liều thân, thái tử đem đời cứu phụ vương, ta bảo chàng rời ngay bước dội, tìm gom củi đốt lửa than hừng. Bậc đạo sư ngâm một dần kệ nữa, làm sáng tỏ vấn đề này. Hoàng Nam anh dũng nhặt cây rừng và chất cao lên một cái giàn, vừa thép vừa châm bày tiệc sẵn, hãy xem ta nhóm lửa to hừng. Khi thấy thái tử trở về và nhóm lửa, quỷ nhân nói, người này thật gan dạ không sợ chết, xưa nay ta chưa từng thấy ai can đảm như vậy. Nó ngồi sững sờ, thỉnh thoảng lại nhìn thái tử. Ngài thấy thái độ quỷ nhân như thế, liền ngâm dần kệ. Đừng đứng nhìn ta dáng sững sờ, ta cầu ngươi bắt giết ăn ta. Khi đang còn sống ta trù tính, muốn để ngươi ăn thịt đúng giờ. Quỷ nhân nghe vậy liền ngâm dần kệ. Một hiền nhân chánh trực công bằng, chắc chẳng bao giờ phải bị ăn. Hoặc kẻ nào ăn người ắt hẳn, đầu kia tan nát bảy phần chăng? Thái tử nghe vậy hỏi, nếu ngươi không muốn ăn ta, tại sao ngươi bảo ta bẻ cành về nhóm lửa? Quỷ nhân đáp, ta muốn thử chàng đó thôi, vì ta chắc chàng sẽ bỏ chạy trốn. Thái tử đáp, bây giờ làm sao ngươi thử ta được, bởi vì lúc còn là súc sinh, ta đã để cho Đế Thích Thiên Chủ thử đức hạnh của ta rồi. Cùng với lời này, ngài ngâm dần kệ. Đế Thiên giả dạng một la môn, thỏ lấy thịt mình để cúng dâng, từ đó mặt trăng in dáng thỏ, ta chào nguyệt diện, dạ xoa thần. Quỷ nhân nghe vậy, thả cho thái tử đi về và bảo, như trăng thoát vuốt la thần, chiếu giữa đêm rằm tỏa ánh quang, ngài chúa Campi anh dũng đã thoát tay quỷ dữ sáng huy hoàng. Bạn đang sầu bỗng tung hô dậy, trước mặt ngài xuất hiện vẻ vang. Phụ mẫu thân yêu ngài cống hiến, bao niềm hạnh phúc ngập hân hoan. Rồi nó nói thêm, hỡi đấng anh hùng, hãy đi đi. Và nó để bậc đại sĩ lên đường. Sau khi đã hàng phục quỷ nhân xong, ngài còn dạy nó ngũ giới và muốn thử xem nó có phải quỷ không. Ngài thầm nghĩ, mắt bọn quỷ thường đỏ và không chớp, chúng không đổ bóng xuống đường và không hề biết sợ gì cả. Còn đây không phải quỷ, đây là người. Nghe nói cha ta có ba vương huynh bị quỷ tha đi, hai người ắt hẳn đã bị ăn thịt rồi, còn một người được quỷ cái thương yêu với tình mẹ con, chắc là đây thôi. Ta phải đem vị này về triều tâu với vua cha để đưa lên ngôi báo mới được. Nghĩ vậy, ngài kêu lên, này Tôn Ông, Tôn Ông chẳng phải là quỷ đâu, mà là bào huynh của vua cha ta. Xin mời Tôn Ông đi về cùng ta, dương chiếc lọng trắng lên làm biểu tượng dương quyền trong giang sơn của tổ tiên mình. Khi quỷ nhân đáp, ta không phải là người. Thái tử nói, Tôn Ông chẳng tin ta ư? Vậy có kẻ nào cho Tôn Ông tin được? Quỷ đáp, có chứ. Ở một nơi nọ, có một ẩn sĩ đã thành tựu thiên nhãn thông. Thế là ngài dẫn quỷ đến nơi ấy. Vừa trông thấy hai người xuất hiện, vị ẩn sĩ hỏi ngay, hai vị có cùng dòng họ tổ tiên cần gì mà đến đây? Nói xong, vị ẩn sĩ lại nói rõ mối liên hệ dòng họ giữa hai người. Con quỷ ăn thịt người liền tin ngay và bảo, này, hiền hữu cứ về triều đi, phần ta sinh ra với hai bản chất trong một hình hài, ta không muốn làm vua, ta sẽ đi tu làm ẩn sĩ. Thế là quỷ thọ giới tu hành với ẩn sĩ ấy. Sau đó, thái tử đảnh lễ hai vị và trở về triều. Bậc đạo sư ngâm dần kệ làm sáng tỏ thêm vấn đề này. Alin thái tử anh hùng, nghiêng mình kính lễ quỷ nhân hung tàn, thêm lần thoát nạn lên đàn, về Campi xứ an toàn tấm thân. Khi thái tử về thành, bậc đạo sư giải thích cho dân trong thành cùng toàn thể hội chúng nghe những chuyện thái tử đã làm và ngâm dần kệ cuối cùng. Từ thành thị đến thôn trang, nhân dân lũ lượt lên đàn chen chân. Kìa, đồng nu nức hô vang, quy danh thái tử can tràn hùng anh. Tượng xa ngất nghẽo đăng trình, đến ngày đảnh lễ cung nghênh khải hoàng. Vua nghe thái tử đã trở về, liền đi ra đón ngài. Thái tử được đám đông hộ tống bước đến đảnh lễ vua cha. Vua cha hỏi: "Này Dương Nhi, làm thế nào con thoát được ác quỷ kia?" Ngài đáp: "Tâu phụ Dương, vị đó chẳng phải quỷ đâu, chính là bào huynh của phụ Dương, là bá phụ của con đấy." Ngài liền kể mọi chuyện cho vua cha nghe và nói: "Dương phụ nên đi thăm bá phụ ngay." Vua lập tức ban lệnh khua trống lên, rồi cùng đoàn tùy tùng lên đường đi thăm hai vị ẩn sĩ. Vị ẩn sĩ trưởng kể lại đầy đủ chi tiết câu chuyện hài nhi bị quỷ cái bắt đi ra sao. Thay vì ăn thịt, quỷ cái đem hài nhi về nuôi thành quỷ nhân. Vua và quỷ liên hệ máu huyết như thế nào? Vua liền bảo: "Này hoàng huynh, hãy về làm vua trị nước. Xin cảm tạ đại vương không được đâu." Vua lại nói: "Thế thì hoàng huynh đến ở trong vườn thượng nguyễn, ta sẽ cung cấp đủ bốn thứ vật dụng." Nhà ẩn sĩ lại từ chối. Sau đó, vua cho lập ngôi làng trên một ngọn núi, không xa nơi ẩn cư kia, xây hồ, trồng trọt, đất đai và đem 1.000 gia đình cùng nhiều của cải đến lập một ngôi làng lớn, cùng một ban bố thí cúng dường cho hai vị ẩn sĩ. Ngôi làng lớn dần thành thị trấn Kunla Kamasadama. Dùng có quỷ nhân được bậc đại sĩ Sutasuma điều phục mệnh danh là thị trấn Mahakamasadama. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại xong, liền tuyên thuyết các thánh đế và nhận diện tiền thân. Vào lúc kết thúc các thánh đế, vị tỷ kheo phụng dưỡng mẹ mình đã đắc quả dự lưu. Thời ấy, phụ Dương và mẫu hậu là hai thân trong hoàng tộc ngày nay. Ẩn sĩ là Sariputta, Xá Lợi Phất, quỷ nhân là Angulimala, Dương muội là Appalavana Liên Hoa Sắc, hoàng hậu là mẹ của La Hầu La, và thái tử Alinasattu chính là ta.